Trong cuộc sống này á, có hai loại người. Người sẵn sàng tha thứ cho người khác nhưng không thể tha thứ cho chính mình. Người còn lại luôn bị tha cho chính mình nhưng không thể tha thứ cho người khác. Loại nào cũng khổ, loại thứ nhất khổ mình, loại thứ hai tự làm khổ mình. Tha thứ là hành động từ bi với chính mình và cũng là cách yêu thương bản thân chân thành nhất. Các bạn đã nghe Gidom Radio, podcast truyền cảm hứng tích cực cân bằng cuộc sống, là câu chuyện về những người trẻ trưởng thành vẫn đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Được host bởi Nguyễn Khoa, phát hành vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên tất cả các nền tảng như Spotify, Apple Podcast, Zing MP3. Và bây giờ hãy giữ chặt ghi đông và cùng mình khám phá nhé. Sau bài số phát sóng thì series The Journey of Emotion đã đi qua được ba chủ đề, đó là tội lỗi, tuyệt vọng, lo lắng. Có vẻ nó hơi nghiêm trọng quá chút xíu, nhưng mà các bạn cũng đừng có lo, vì cảm xúc nó luôn như thế đó. Có lúc vui, lúc buồn thì sẽ có những lúc chuyển giao để đạt đến những cái thành công, những hạnh phúc, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp một hành trình mới của cảm xúc, đó là tha thứ. Và đây cũng chính là chủ đề của số podcast ngày hôm nay. Đoạn trích bạn vừa nghe trước intro được trích từ cuốn sách Trưởng thành không đau, cuốn sách đầu tay của mình mới vừa phát hành. Đã bao giờ bạn trải qua nhiều vấn đề như là người khác phạm lỗi, bạn sẵn sàng tha thứ, nhưng nếu mà bạn chính là người phạm lỗi thì sẽ như thế nào không? Mình còn nhớ vào cái năm sau sinh nhật năm 18 tuổi, mình bắt đầu với công việc đầu tiên, đó là làm phục vụ ở quán cà phê gần nhà. Mình rất là háo hức chờ đợi cái cảm giác được cầm trên tay đồng tiền đầu tiên kiếm được. Ở cái tuổi mà mới bước vào đời, chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền để lo cho bản thân được tốt nhất có thể. Trong cái quá trình làm việc, mình đã mắc rất là nhiều sai sót. Trong cái buổi họp nhân viên, thì trong một phút nóng giận, mình đã nói một cái câu có lẽ ra là không nên nói. Cho đến tận bây giờ thì mình cũng không hiểu vì sao mình có thể nói được câu đó ra nữa. Và mình dành cả đêm để suy nghĩ và viết một bức tâm thư rất dài để xin lỗi người quản lý của mình. Chị ấy chỉ trả lời đó là: "Chị đâu có buồn gì em đâu, mà sao em lại buồn?" Mình không biết phải diễn tả cái nỗi buồn ấy như thế nào. Mình chỉ biết là có một chút thất vọng, một chút dằn vặt và một chút lo sợ người khác buồn về mình. Và một câu chuyện khác chắc chắn bạn đã từng nghe nhiều ở trên báo chí rồi. Trong cái cuộc sống hối hả này, bạn lao đầu vào công việc, đeo đuổi sự thành công, phải kiếm thật nhiều tiền, phải thành công để cha mẹ tự hào. Những cái lời hỏi thăm gia đình chỉ qua tin nhắn và cuộc gọi, những bữa cơm gia đình thưa dần. Để rồi một ngày khi những người thân bên cạnh ra đi, thì bạn không thể ở bên cạnh gặp họ lần cuối. Mình không biết rằng nếu rơi vào trường hợp đó mình sẽ như thế nào nữa. Và nếu ai đó nghe podcast này đã từng rơi vào hoàn cảnh không thể nhìn mặt cha mẹ người thân lần cuối vì lý do bận quá bận công việc, chắc chắn sẽ phải rất là đau khổ và dằn vặt dữ dằn lắm. Vì nỗi đau ngửa lại luôn lớn hơn những người ra đi. Càng đau khổ hơn là khi ngửa lại chưa thể làm được gì nhiều cho người đã khuất. Nỗi đau, sự thất vọng, sự dằn vặt bản thân đôi khi sẽ bắt kiệt tâm trí và sức lực của bạn. Quá khứ là điều không thể thay đổi, hiện tại là tương lai của quá khứ và cũng là quá khứ của tương lai. Chấp nhận những sai lầm đã qua không phải là điều dễ dàng. Thời gian cứ trôi đi để lại những đau thương dằn vặt ở lại. Chúng ta đều biết rằng quá khứ là một phần nhỏ để nói lên con người bạn là ai, nhưng không thể nói hết con người của bạn hiện tại. Bạn cần phải chấp nhận sự thật là có những thứ ta không thể thay đổi được, không ai hoàn hảo cả. Cái gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Có những sự việc không nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu, chỉ vì bản thân bạn không chấp nhận nó và tự dằn vặt mình mà thôi. Cái việc đổ lỗi cho bản thân sẽ làm trì trệ mọi thứ, sức khỏe, tinh thần, lẫn thể chất. Nếu muốn khóc thì hãy khóc thật nhiều, nếu buồn thì hãy cứ buồn đi, nhưng đừng cho phép bản thân bị cuốn theo nó mãi, vì tha thứ là hành động từ bi với chính mình và cũng là cách yêu thương bản thân chân thành nhất. It's funny to think we should know. It's love when we've lost control. Maybe for once I can finally find my home. Trong cái hành trình tự chữa lành và tha thứ cho bản thân, chúng ta sẽ vượt qua một thứ gọi là cảm xúc. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình này. Nhiều người chọn cách không để bản thân có nhiều thời gian rảnh, bởi tha thứ là một hành trình dài và liên tục chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực từ bên trong. Việc tìm ra sở thích và đặt mục tiêu để hoàn thành nó cũng là một cách dễ dàng giúp bạn vượt qua nỗi đau ấy. Ngặt một nỗi là ai cũng biết, nhưng liệu có mấy người làm được đâu. Ở một thế giới khác, đâu đó vẫn tồn tại một dạng người bị tổn thương rồi sau đó trở thành kẻ tổn thương người khác. Khác với loại đầu tiên, những người từng trải qua đau thương do người khác gây ra. Để tìm cách vượt qua những mất mát ấy, người ta chọn cách gieo đau thương cho người khác. Mình gọi đó là cách tự làm khổ mình. Bạn biết không, thù hận không thể trả bằng oán thù. Buông bỏ là cách tốt nhất để thù hận nguôi ngoai. Khi hận thù qua đi thì vết thương sẽ tự chữa lành. Khi tìm mọi cách trừng phạt người khác, họ bị trừng phạt rồi thì liệu ta có vui hơn không? Hay oán thù ngày càng chất chồng? Trừng phạt họ rồi thì tâm hồn ta đã hư hao phần nào rồi? Làm gì có chuyện ta sẽ hạnh phúc hơn khi trừng phạt được kẻ thù? Nghĩ sâu xa hơn, tha thứ cho người cũng là cách tha thứ cho bản thân mình, có khi vậy mà vui. Nội dung bối cách này mình tham khảo từ bài viết với tựa đề Tha thứ cho mình, tha thứ cho người trong cuốn sách Trưởng thành không đau. Sách đã được phát hành trên toàn quốc, bạn có thể tìm mua ở các nhà sách Fasa, Tiki hay Shopee. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy follow Ghi Đông Radio và chia sẻ cho nhiều người khác nghe với nha. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau.